Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Phân Biện Đức Tin. Đây là loạt bài nhằm mục đích để giúp quý thính giả có thể phân biện đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh khi sống trong môi trường vàng thâu lẫn lộn với rất nhiều tà giáo và đạo lạc. Trong loạt bài Phân Biện Đức Tin, chúng ta đến bài số 33 và là phần 7 của bài học Chúa có còn đuổi quỷ. Hôm nay chúng ta sẽ nghe lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng để đem nguyên tắc đức tin vào trong sự thực nghiệm của đời sống. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Công Vụ đoạn 2 từ câu 42 đến câu 47 để làm nền tảng cho bài học Chúa có còn đuổi quỷ phần 7. Và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh.
Chúng ta phải rất cẩn thận để không đeo đuổi những triết lý và phương cách liên hệ đến thế giới siêu nhiên, thế giới thần linh ở ngoài sự dạy dỗ của Kinh Thánh, hay xa lạ hoặc trái ngược với lẽ thật, phương cách, phương pháp mà Kinh Thánh trực tiếp dạy dỗ. Vì trong khi trói buộc Satan thì nêu lên danh Chúa để mà quở mắng, xua đuổi, trói buộc quỷ sứ và Satan, nêu danh Đức Chúa Giê-xu người Nazareth, nêu danh quyền năng huyết báo của Chiên Con, và sử dụng thẩm quyền của danh Chúa để thách thức Satan, để quở trách, để sai khiến, ngay cả nói nhục mạ, để thách thức và tranh đấu với ma quỷ. Đây là những điều mà Kinh Thánh nói cách rất rõ ràng, không được phép làm. Đặc biệt là vấn đề để mà tranh đấu, quở trách, trói buộc ma quỷ và Satan thường xuyên là vấn đề tạm bợ trong đời sống hiện tại. Vấn đề sức khỏe, đau ốm, bệnh tật, vấn đề liên hệ hạnh phúc gia đình, vấn đề công ăn việc làm, ăn gì, uống gì, mặc gì, vấn đề bình an, thới thạnh của đời sống. Thứ tự ưu tiên của chương trình đuổi quỷ, quở trách, trói buộc tà ma rất ít khi nào chú ý đến vấn đề thánh hóa trước mặt Đức Chúa Trời, vấn đề trưởng thành trong đời sống tâm linh, vấn đề trở nên càng ngày càng giống Chúa Cứu Thế Giê-xu hơn, vấn đề kính Chúa yêu người, vấn đề sống đạo và trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, thi hành đại mạng lệnh mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã giao phó cho toàn thể con dân Chúa trong hội thánh. Đây là thứ tự ưu tiên của Kinh Thánh. Đây là những mặt trận tranh đấu tâm linh. Đây là mục đích của những cuộc chạy đua thiêng liêng mà người tín đồ được kêu gọi. Cho nên vấn đề trói buộc Satan, vấn đề phép màu đuổi quỷ thường là những ngõ tắc mà con người đặt ra trong bình diện của đức tin để không đi trong con đường học hỏi lẽ thật, vân phục lời Kinh Thánh, phát huy ân tứ, trưởng thành trong đức hạnh, là những điều hết sức quan trọng trong trận chiến chống nghịch lại mưu kế của kẻ thù. Trong các sách Tân Ước, đặc biệt là các sách Phúc Âm, vấn đề của trách ma quỷ là vấn đề bày tỏ thẩm quyền đặc thù của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong sự mặc khải của Chúa là con Đức Chúa Trời, là Đấng Mê-si. Khi Chúa bày tỏ thẩm quyền tể trị trên muôn loài vạn vật, trong đó có thẩm quyền tối hậu trong thế giới thần linh siêu nhiên, chỉ có Chúa Cứu Thế Giê-xu đứng vào trong cương vị tể trị với thẩm quyền trên tất cả muôn vật. Đó là chỗ đứng của sự mặc khải đời đời, của Chúa mà thôi, về Chúa mà thôi, thuộc riêng Chúa mà thôi. còn cho tất cả những ai khác, đây là dấu hiệu của giáo sư giả. Điều mà ít người chú ý tới cũng như ít hiểu biết, đó là Kinh Thánh cấm đoán rất nghiêm nhặt và rất khắt khe, cũng như lên án rất nặng nề những hoạt động đuổi quỷ trong phương cách trói buộc xiềng xích Satan và ma quỷ. Và Kinh Thánh nói rất rõ ràng rằng những hoạt động trói buộc Satan của máng ma quỷ là dấu hiệu của những tiên tri giả. Có nhiều bình diện mà chúng ta có thể dùng để nhận định tiên tri giả. Có những phong cách, những hoạt động bày tỏ rõ ràng tính cách của tiên tri giả. Thì bình diện liên hệ đến vấn đề đuổi quỷ, trói buộc tà ma là một trong những khía cạnh rõ ràng để phân biệt thật giả theo như lời Kinh Thánh. Sứ đồ Phi-e-rơ trong bức thư thứ nhì gửi cho hội thánh thì nhấn mạnh về vấn đề tiên tri giả, sự nguy hiểm của tiên tri giả và làm cách nào để nhận biết tiên tri giả. Thì trong đoạn 2 từ câu 1 câu 3, sứ đồ Phi-e-rơ nói về động cơ tự kỷ và hành động tự kỷ của các tiên tri giả là dấu hiệu để nhận định họ và phân biệt cách rõ ràng. Do vậy, trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả và cũng sẽ có những giáo sư giả trong anh em. Họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thinh linh. Có nhiều kẻ sẽ theo họ trong những sự luân tuồng đạo thật vì cớ họ sẽ bị gièm pha. Họ sẽ bởi lòng tham mình lấy lời dối trá khoét anh em, nhưng sự kêu án nghịch cùng họ đã nghị định từ lâu nay và sự hư mất của họ chẳng ngủ. Rồi từ câu 4 tới câu 9, ông tuyên bố rằng sự hình phạt phán xét của họ là chắc chắn. Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt những người không công bình, nhưng Chúa sẽ bảo vệ những ai thật sự thuộc về Chúa. Và rồi ông nói những điều sau đây về các tiên tri giả, câu 10 tới câu số 12. Nhất là những kẻ theo lòng tư dục ô uế mình mà ham mê sự sung sướng xác thịt, khinh dễ quyền phép rất cao, bọn đó cả gan, tự đắc, nói hỗn đến các bậc tôn trọng mà không sợ, dẫu các thiên sứ là đấng có sức mạnh quyền phép hơn chúng nó, còn không thể lấy lời nguyền rủa mà xử đoán các bậc đó trước mặt Chúa. Nhưng chúng nó cũng như con vật không biết chi, sanh ra chỉ làm thú vật để bị bắt mà làm thịt, hay chê bai điều mình không biết, rồi chết đi như con vật, dường ấy chúng nó lãnh tiền công về tội ác mình. Ở đây sứ đồ Phi-e-rơ chỉ ra cách rõ ràng thái độ của tiên tri giả trong liên hệ với thế giới thần linh, đặc biệt là với ma quỷ và Satan. Họ có thái độ coi thường khinh dễ, họ dùng lời nguyền rủa trói buộc, và sứ đồ Phi-e-rơ chỉ ra trước hết động cơ của hành động của trách trói buộc Satan, nguyền rủa ma quỷ, đó là vì họ là những kẻ theo lòng tư dục ô uế mình mà ham mê sự sung sướng xác thịt, khinh dễ quyền phép rất cao. Đây không phải là phương pháp Chúa dạy, đây không phải là đường Chúa chỉ để mà đi, đây không phải chuyện Chúa sai phái để làm, nhưng họ theo lòng tư dục ô uế mình. Đây là con đường của ý riêng, đây là phương cách tự chọn và là sự chống cự rõ ràng với lời dạy chỉ huấn của Chúa qua Kinh Thánh. Đây là thái độ tự quyết, không vâng lời và bất tuân ra từ ý muốn riêng của chính mình, chứ không phải nghe theo lời huấn thị của Chúa. Và vấn đề là gì? Vấn đề là họ khinh dễ quyền phép rất cao. Chứ quyền phép rất cao này trong văn mạch mà chúng ta sẽ thấy, không phải nói về quyền phép rất cao của Chúa hay là quyền phép rất cao của các thiên sứ, thiên binh trên trời, mà là quyền phép rất cao của ma quỷ. Và chúng ta phải nhắc lại rằng, sứ đồ Phi-e-rơ đang bày tỏ ra các dấu hiệu của tiên tri giả, các hoạt động để chúng ta có thể nhận định được tiên tri giả. Đây là điều họ làm, cho nên đây là điều chúng ta phải tránh xa, chứ không phải để hùa theo. Đây là điều sai trật phải tránh, chứ không phải mẫu mực đúng để mà đi theo. Và sứ đồ Phi-e-rơ nói tiếp và bày tỏ lẽ thật rất lạ lùng và đáng ngạc nhiên. Trong khi các giáo sư giả bị sứ đồ Phi-e-rơ buộc tội rằng bọn đó cả gan, tự đắc, nói hỗn đến các bậc tôn trọng mà không sợ. Các tiên tri giả thì to mật trong sự kiêu ngạo và ông dùng chữ nói hỗn với các bậc tôn trọng mà không sợ. Các bậc tôn trọng này là ai? Là Satan, là ma quỷ. Và bọn tiên tri giả thì cả gan tự đắc nói hỗn đến những quyền lực thiêng liêng mà không sợ. Trong khi đó, so sánh với thái độ của các thiên binh thiên sứ trên trời thì sao? Sứ đồ Phi-e-rơ tiếp tục trong câu số 11. Dẫu các thiên sứ là đấng có sức mạnh quyền phép hơn chúng nó, còn không hề lấy lời nguyền rủa mà xử đoán các bậc đó trước mặt Chúa. Trong sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời ban cho các thiên sứ, đây là chuyện các thiên sứ tránh không làm. Họ thông hiểu vấn đề cho nên không làm. Họ không hề lấy lời nguyền rủa mà xử đoán các bậc đó, tức là Satan và ma quỷ, trước mặt Chúa. Thiên sứ không nguyền rủa, không trói buộc, không quở trách ma quỷ và Satan ở trước mặt Đức Chúa Trời. Nghĩa là không dùng danh Chúa để mà quở trách ma quỷ. Và sứ đồ Phi-e-rơ nhắc lại, các thiên sứ là đấng có sức mạnh, quyền phép hơn chúng nó. Các thiên sứ, các thiên binh là những đấng có quyền phép rõ ràng, lớn hơn vượt bậc khỏi con người. Và chắc chắn lớn hơn các tiên tri giả, ngay trong những quyền phép mà họ tưởng tượng rằng mình có được. Thì sứ đồ Phi-e-rơ mỉa mai rằng các tiên tri giả này tưởng tượng rằng mình mạnh mẽ hơn cả thiên sứ. dám cả gan tự đắc để nói hỗn với tà ma và ma quỷ là đối tượng mà các thiên sứ thiên binh đối xử với thái độ rất dè dặt và tôn trọng. Những tiên tri giả này thì khinh dễ quyền phép của ma quỷ, không sợ những thần lực mạnh mẽ vượt bậc hơn chính mình, vì họ tưởng tượng rằng họ có thể dùng danh Chúa để mà nguyền rủa, xua đuổi, trói buộc ma quỷ và Satan. Nhưng sứ đồ Phi-rơ nói rằng họ làm to bởi vì chính thiên sứ thánh, các thiên binh trên trời không bao giờ lạm dụng danh Đức Chúa Trời, quyền phép Đức Chúa Trời như vậy. Nghĩa là Đức Chúa Trời không hành động, không hoạt động trong phương cách đó. Mà nếu nghe như vậy mà chúng ta vẫn còn chưa hiểu chuyện không nên làm, chuyện không thể làm, chuyện phải tránh xa, vì đây là những điều bày tỏ thái độ và bản chất của tiên tri giả, thì sứ đồ Phi-rơ dùng những chữ, những câu hết sức là nặng nề để quở trách. Những lời quở trách này được dùng để đập đầu các tiên tri giả về thái độ của họ đối với ma quỷ. Đây là điều ít khi chúng ta nghe, ít khi chúng ta học, nhưng là điều chúng ta phải chú ý cách rõ ràng. Đây là thái độ của Kinh Thánh nói về những người tiên tri giả bày tỏ bản chất sai trật của mình trong khía cạnh liên hệ với thế giới siêu nhiên. Thì lời Kinh Thánh nói trong câu số 12, nhưng chúng nó cũng như con vật không biết chi, sanh ra chỉ làm thú vật để bị bắt mà làm thịt, hay chê bai điều mình không biết, rồi chết đi như con vật, dường ấy chúng nó lãnh tiền công về tội ác mình. Đây là những lời nói rất nặng, phải là một vấn đề hết sức là nghiêm trọng thì Kinh Thánh mới dùng những chữ, những câu, những ý niệm kinh khủng như vậy. Sứ đồ Phi-rơ so sánh hành động khinh dễ ma quỷ hỗn hào với Satan, dùng lời nguyền rủa mà xử đoán quyền lực siêu nhiên lạm dụng danh của Đức Chúa Trời, thì ông nói rằng chúng nó cũng như con vật không biết chi, nghĩa là cư xử như loài súc vật, không biết suy nghĩ, không hiểu gì hết. Sanh ra chỉ làm thú vật để bắt mà làm thịt, nghĩa là hoàn toàn chẳng ích lợi gì, giống như thú vật sanh ra rồi chết mà thôi. Vì sao? Vì hay chê bai điều mình không biết, rồi chết đi như con vật. Chúng ta phải ngạc nhiên về thái độ rất khắt khe, rất nghiêm nhặt mà lời Kinh Thánh qua sứ đồ Phi-rơ được dùng để áp dụng trong vấn đề liên hệ đến sự trói buộc Satan. Và ngạc nhiên hơn nữa, vì đây là kết luận của lời Chúa về những tiên tri giả đang hoạt động như vậy. Họ hay chê bai điều mình không biết rồi chết đi như con vật, dường ấy chúng nó lãnh tiền công về tội ác mình. Đây là thái độ, đây là hành động mà Kinh Thánh gọi là tội ác. Khinh dễ quyền phép rất cao, nói hỗn đến các bậc tôn trọng mà không sợ, lấy lời nguyền rủa xử đoán các bậc đó trước mặt Chúa, là làm chuyện ngu si như loài vật không biết suy nghĩ, mở miệng nói chuyện mà mình không biết không hiểu, để rồi phải lãnh hậu quả xứng đáng với tội ác mình. Cho nên hành động, phương cách, nguyên tắc mà Kinh Thánh kết luận rằng đây là tội ác thì không thể nào chúng ta có thể cho rằng đây là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là thái độ đuổi quỷ, trói buộc, nguyền rủa Satan là chuyện không thể làm, không được làm, không nên làm, và là phương cách hoàn toàn trái ngược với ý muốn Chúa trong trận chiến thuộc linh mà Ngài muốn chúng ta tranh đấu trong danh của Ngài. Chúng ta thấy rõ ràng trong dữ kiện Kinh Thánh, các thiên binh, thiên thần là những đấng mà Đức Chúa Trời sai phái để tham dự trong cuộc chiến thiêng liêng ở các miền trên trời, nghịch lại với kẻ thù là ma quỷ và Satan. Và nguyền rủa trói buộc Satan và ma quỷ là điều các thiên sứ không làm. Nếu tôi dùng chữ không dám làm thì có lẽ cũng rất chính xác với thái độ mà sứ đồ Phi-rơ vừa dạy dỗ chúng ta. Và đây không phải là chỗ dạy dỗ đơn độc ở trong Kinh Thánh. Thơ Giu-đa cũng nói về các tiên tri giả và ảnh hưởng của tiên tri giả trong cộng đồng dân Chúa và sự tổn hại kinh khủng mà tiên tri giả thường xuyên gây ra trong cộng đồng đức tin. Thì một lần nữa, vấn đề trói buộc đuổi quỷ lại được nêu ra như là dấu hiệu của tiên tri giả. Như vậy chúng ta không thể lầm lẫn về sự liên hệ giữa tiên tri giả và vấn đề đuổi quỷ, trói buộc, nguyền rủa Satan. Tác giả Giu-đa kêu gọi sự tranh chiến cho đức tin đúng theo nguyên tắc và căn bản lẽ thật đã được truyền giao trong lời Kinh Thánh, được ban cho hội thánh một lần đủ cả. Và ở đây ông cũng nêu ra những nguyên tắc để nhận diện và vạch mặt các tiên tri giả. Sách Giu-đa bắt đầu từ câu 3. Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì tôi đã ân cần viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta, tôi tưởng phải làm điều đó để khuyên anh em vì đạo mà tranh chiến, là đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi. Vì có mấy kẻ kia lẻn vào trong vòng chúng ta là những kẻ bị định đoán phạt từ lâu rồi, kẻ chẳng tin kính, đổi ơn Đức Chúa Trời chúng ta ra việc tà ác, chối đấng chủ tể và Chúa có một của chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Và Giu-đa so sánh sự đoán phạt sẽ đến với các tiên tri giả này giống như Chúa đã tiêu diệt những kẻ không tin ở tại Ê-díp-tô và những người tội lỗi ở thành Sodom và Gomorrah. Nhưng điều ngạc nhiên là điều tiêu biểu về tội ác của tiên tri giả là vấn đề của trách ma quỷ và Satan. Đây là dấu hiệu về sự tệ bại vô cùng, hư hoại vô cùng của tiên tri giả. Câu số 9. Nhưng mà chúng nó cũng như vậy, nghĩa là cũng như người Ê-díp-tô và người Sodom và Gomorrah. nhưng mà chúng nó cũng như vậy, trong giấc mơ màng làm ô uế xác thịt mình, khinh dễ quyền phép rất cao và nói hỗn các đấng tôn trọng. Vả khi chính mình thiên sứ trưởng Mi-chan chống với ma quỷ giành xác Mô-sa, còn chẳng dám lấy lời nhiếc móc mà đoán phạt người, chỉ nói rằng cầu Chúa phạt ngươi. Song những kẻ này, hễ điều gì mình không biết thì khinh dễ hết, và mọi điều chúng nó tự nhiên mà biết, cũng như con thú vật vô tri thì dùng mà làm hư mình. Khốn nạn thay cho chúng nó, vì đã theo đường của Ca-in, lấy lòng tham lợi mà gieo mình vào sự sai lạc của Ba-la-am và bị hư mất về sự phản nghịch của Cô-rê. Một lần nữa, đây là những lời hết sức nặng nề của trách các tiên tri giả báo trước về sự đoán phạt sẽ tới. Và một lần nữa, điều mà chúng ta phải chỉ ra, dấu hiệu của tiên tri giả, dấu hiệu của sự bại hoại hư mất từ bên trong của các tiên tri giả là thái độ đối với thẩm quyền. Và ở đây, thẩm quyền của ma quỷ và Satan. Một lần nữa, cũng như sứ đồ Phi-e-rơ, ở đây tác giả Giu-đa nói rằng hành động và thái độ của tiên tri giả liên hệ đến vấn đề đuổi quỷ trói buộc Satan ra từ lòng kiêu ngạo, tự chủ, tự đắc của mình. Và Giu-đa dùng chữ để nói rằng họ là những người như đang ngủ gục, như đang say mơ, không biết thật hư là thế nào. Cho nên chuyện của họ làm là hoàn toàn sai trật. Chúng nó trong giấc mơ màng làm ô uế xác thịt mình, khinh dễ quyền phép rất cao và nói hỗn các đấng tôn trọng. Và ở đây đặt ra nguyên tắc khá ngạc nhiên. Đó là thái độ hỗn hào, coi thường địa vị và quyền phép của ma quỷ trong chương trình của Đức Chúa Trời. Khi Chúa còn cho ma quỷ cơ hội để hoạt động, thời gian để hoạt động, và Chúa trong sự khôn ngoan của Ngài sử dụng ma quỷ để thành đạt mục đích đời đời của Ngài, thì sự hỗn hào, khinh biệt, coi thường ma quỷ bày tỏ thái độ coi thường chống nghịch chính thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Với chúng ta đây là một chuyện hết sức rõ ràng. Sau khi đọc những lời này, những phần kinh thánh rất rõ ràng, những lời ngâm đe rất khắc khe về vấn đề nguyền rủa ma quỷ trói buộc Satan mà vẫn tiếp tục thi hành để làm, và tiếp tục xem là ý Chúa trong thẩm quyền của Chúa, thì là bày tỏ thái độ của tiên tri giả chống nghịch lại thẩm quyền của Kinh Thánh và thẩm quyền của sự mặc khải Đức Chúa Trời, giảng giải xuyên tạc Kinh Thánh để làm điều mình muốn làm, tự ý mình chọn để làm. Vì nếu tiếp tục làm như vậy thì là bỏ mặc và làm ngơ với nguyên tắc của Kinh Thánh dạy dỗ rõ ràng, rất khó để mà lầm lẫn. Trói buộc Satan, nguyền rủa ma quỷ ra từ tấm lòng tự đắc tự hào ở bên trong, với ý định tự tạo cho mình một con đường đi riêng của đức tin để bày tỏ quyền năng mà mình tưởng tượng rằng đã được Chúa ban cho. Giu-đa nói rằng đây là chỗ phải hết sức cẩn thận, đây không phải là chỗ ẩu tả. Và ông đưa ra một thí dụ rõ ràng trong lịch sử. Giữa kiện thiên sứ trưởng Mi-chen tranh chiến với Satan để giành xác của Mô-sa, thì Giu-đa viết như vậy, câu số 9, vả khi chính mình thiên sứ trưởng Mi-chen chống với ma quỷ giành xác Mô-sa, còn chẳng dám lấy lời nhiếc móc mà đoán phạt, người chỉ nói rằng cầu Chúa phạt ngươi. Mi-chen là thiên sứ trưởng, có lẽ ngang hàng nếu không lớn hơn thiên sứ Lucifer, là thiên sứ trưởng đã sa ngã và trở thành Satan. Mi-chen là thiên sứ mạnh mẽ hơn hết tất cả các thiên sứ trên thiên đàng. Và tác giả Giu-đa nói rằng ngay trong cương vị với quyền thế như vậy, còn chẳng dám lấy lời nhiếc móc mà đoán phạt của phạt Satan. Giu-đa dùng chữ chẳng dám, nghĩa là đây là sự sai trật không tưởng được, đi quá xa với tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, cho nên không thể hình dung rằng thiên sứ trưởng Mi-chen lại có thể làm một chuyện hoàn toàn trái ngược, đó là của mắng Satan hay là nguyền rủa ma quỷ. Điều Mi-chen làm là giao phó trách nhiệm phán xét ma quỷ, trói buộc ma quỷ, giới hạn ma quỷ, sai phái ma quỷ, hoàn toàn ở dưới quyền tể trị tuyệt đối của chính Đức Chúa Trời. Chính Chúa sẽ phán xét ma quỷ, chính Chúa sẽ trói buộc ma quỷ, trừng phạt ma quỷ trong thời điểm của Chúa và theo phương cách của Ngài. Nghĩa là chỉ có một mình Đức Chúa Trời có quyền để quở mắng trói buộc nguyền rủa Satan. Đây là công việc đặc thù của Chúa và của Chúa mà thôi, không ai được quyền chen vào. Trong khi đó thì chúng ta thấy phong trào dạy dỗ ngày hôm nay, ai nấy đều được khuyến khích để trói buộc Satan, quở trách Satan, nguyền rủa Satan và dùng danh Chúa để làm những điều mà Chúa dạy dỗ rất rõ ràng, không được phép. Tại sao đây là một vấn đề quan trọng mà chúng ta phải nhận diện trong tiến trình học hỏi phân biện đức tin? Vì đây là dấu hiệu của tiên tri giả, vì hễ thấy vấn đề này là thấy dấu hiệu của tiên tri giả. Đuổi quỷ, trói buộc, nguyền rủa, Satan và quỷ sứ. Đây không phải là điều Kinh Thánh dạy để làm, nhưng là điều Kinh Thánh cấm làm. Và tác giả Giu-đa cũng như tác giả Phi-e-rơ kết luận rất tương tự về những người bày tỏ thái độ chống nghịch với thẩm quyền của Chúa và đồng thời bày tỏ tấm lòng tự kiêu, tự đắc, tự phụ của chính mình. Câu số 10. Song những kẻ này, hễ điều gì mình không biết thì khinh dễ hết, và mọi điều chúng nó tự nhiên mà biết cũng như con vật vô tri thì dùng mà làm hư mình. vì ở đằng sau vấn đề đuổi quỷ của trách trói buộc Satan là một sự sai trật về sự hiểu biết thuộc linh, về sự giảng giải kinh thánh, về sự đầu phục thẩm quyền của Chúa. Cho nên một lần nữa, Kinh Thánh dùng lời rất nặng nề để ngâm đe, gọi hành động và thái độ đó như là chuyện làm của thú vật vô tri. Với thái độ rằng điều gì mình không biết thì mình khinh dễ hết, coi thường hết. Nhưng nói thêm nữa, điều gì chúng nó tự nhiên mà biết, nghĩa là tự ý riêng, tự phương cách suy nghĩ riêng, từ sự giảng giải, ngay cả giảng giải Kinh Thánh, cách riêng biệt cho chính mình, thì sao? Mọi điều chúng nó tự nhiên mà biết, cũng như con thú vật vô tri, thì dùng mà làm hư mình. Đây là con đường làm hư mình, hư hoại đức tin, hư hoại công việc của nước Đức Chúa Trời. Nhưng đây không phải là điều gì mới mẻ. Giu-đa nói, con đường này lắm kẻ đã đi, các tiên tri giả đã thực hiện trong cộng đồng dân sự Chúa. Cho nên Giu-đa tuyên bố cách chắc nịch, khốn nạn thay cho chúng nó, vì đã theo đường của Ca-in, lấy lòng tham lợi mà gieo mình vào sự sai lạc của Ba-la-am và bị hư mất về sự phản nghịch của Cô-rê. Cho nên về lẽ đạo, đuổi quỷ, trói buộc của trách Satan và ma quỷ. Ai có tai mà nghe, hãy nghe.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 7 của bài học Chúa có còn đuổi quỷ trong loạt bài Phân biện đức tin của chương trình Lẽ thật cho đời sống. Những phần tiếp theo sẽ được tuần tự phát thanh trong tương lai. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta đem lời Chúa vào những suy nghĩ và quyết định của mình trong đời sống đức tin cá nhân. Xin quý vị thầm nguyện và tiếp tục lắng nghe.
Trong phần áp dụng của bài học Chúa có còn đuổi quỷ, chúng ta đã học hiểu rõ ràng sự nguy hiểm trong cuộc tranh chiến tâm linh với chủ quyền và thế lực của Satan và ma quỷ. Nếu chúng ta chiến đấu theo sự tưởng tượng của mình, ý riêng mình và cách riêng mình, cả sứ đồ Phi-e-rơ lẫn tác giả Giu-đa đã nghiêm báo về vấn đề tranh chiến với ma quỷ mà không hiểu biết đối tượng của mình, khinh thường quyền lực của ma quỷ, giả định quyền năng của ân tứ mà mình không có và đối chất với kẻ thù mà mình không hiểu biết tận tường. Đây là một sự nguy hiểm vô cùng, không phải chỉ đến từ quyền lực ma quỷ mà thôi, nhưng đến từ sự sai trật lời Kinh Thánh trong đời sống áp dụng đức tin. Nhưng một khía cạnh nữa chúng ta cần suy xét đến, đó là sự vô ích của vấn đề đuổi quỷ. Sự vô ích của vấn đề đuổi quỷ không phải chỉ vô ích mà thôi, nhưng lại là có hại nếu chúng ta sử dụng cách sai trật ở ngoài sự dạy dỗ của Kinh Thánh và ở ngoài thẩm quyền và ân tứ Chúa ban cho các sứ đồ. Nghĩa là khi chúng ta đi con đường này của sự trói buộc của trách ma quỷ, xua đuổi Satan, thì chúng ta làm cho hoàn cảnh khó khăn hơn, chứ không phải giải quyết vấn đề. Thứ nhất, vấn đề đuổi quỷ là vô ích với người tín đồ. Như chúng ta đã học trong các bài học trước đây, người tín đồ thật của Đức Chúa Giêsu Christ không thể nào bị quỷ ám. Người tín đồ không thể bị quỷ nhập vào và chủ động ở bên trong, vì người tin Chúa thật có Đức Thánh Linh và Đức Thánh Linh ở trong người tín đồ, ngự trị trong thân thể người tín đồ và là dấu ấn của sự cứu rỗi đời đời của Chúa trên người tín đồ. Và Đức Thánh Linh mạnh sức hơn tất cả mọi quyền lực trên thế gian và của ma quỷ, cho nên ma quỷ không thể nào bức chế Đức Thánh Linh để rời người tín đồ và vào chiếm ngự. Vì người tín đồ không thể bị quỷ nhập hay quỷ ám, cho nên chuyện đuổi quỷ ra khỏi người tín đồ là chuyện vô ích và là lầm lẫn tai hại. Ma quỷ có thể tấn công người tín đồ từ phía bên ngoài bằng sự cám dỗ, áp lực về vật chất, tinh thần và tâm linh, nhưng không thể chủ động người tín đồ từ bên trong và điều khiển người tín đồ làm những việc mà người đó không quyết định để làm. Vì người tin Chúa thật có quyền năng Đức Thánh Linh và đấng ở trong người tín đồ thì lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Cho nên chúng ta nhấn mạnh rằng sự tranh chiến không phải là sự tranh chiến bên trong, nhưng là sự tranh chiến bên ngoài. Cho nên phương cách tranh chiến không phải là đuổi quỷ, mà là chống cự lại ma quỷ theo lời Kinh Thánh. Cho nên vấn đề đuổi quỷ ra khỏi người tín đồ là làm chuyện vô ích, và vì sai trật lời Kinh Thánh cho nên là chuyện nguy hiểm và không thành đạt điều gì tốt lành trong đời sống đức tin. Nhưng chúng ta cũng hiểu rằng người không tin Chúa, người chưa tin Chúa có thể bị quỷ ám. Giờ vấn đề quỷ ám là vấn đề hiếm hoi, chứ không phải là chuyện thông thường. Không phải vấn đề gì cũng là từ quỷ ám. Nhưng như vậy, công việc của hội thánh có phải là đuổi quỷ ra khỏi người chưa tin Chúa để giúp người đó tranh chiến trong phương diện tâm linh để được cứu rỗi? Đuổi quỷ ra khỏi người chưa tin Chúa có lợi hay không? Câu trả lời của Kinh Thánh là không có lợi, mà lại có hại rất nhiều. Nếu chỉ đuổi quỷ mà thôi, nếu chỉ giải quyết vấn đề ở khía cạnh đó mà thôi. Matthew đoạn 12 câu 43 tới câu số 45. Khi tà ma ra khỏi một người, thì nó đi đến nơi khô khan kiếm chỗ nghỉ, nhưng kiếm không được. Rồi nó nói rằng, ta sẽ trở về nhà ta mà ta mới ra khỏi. Khi trở về, thấy nhà không, quét sạch và sửa soạn tử tế. Nó bèn lại đi, đem về 7 quỷ khác dữ hơn nó nữa, cùng vào nhà đó mà ở. Vậy số phận người ấy sao lại xấu hơn trước? Đây là kết luận của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong sự dạy dỗ của Ngài về vấn đề đuổi quỷ ra khỏi người chưa tin Chúa. Chúng ta nhớ rằng đây là thí dụ về người chưa tin Chúa vì đời sống của người đó không có sự ngự trị của Đức Thánh Linh như trong trường hợp của người tin Chúa, cho nên nói rằng nhà của người này trống không. Cho nên một người có thể được đuổi quỷ và quỷ ra khỏi nhà người đó, khỏi cuộc đời người đó và đời sống có thể trở thành bình thường, bề ngoài có thể thấy rất tiến bộ. Như trong thí dụ mà Chúa Giê-xu đã phán, thấy nhà không, quét sạch và sửa soạn tử tế. Nhưng đây chỉ là sự thay đổi tạm thời mà thôi, vì cả thế gian này thuộc về ma quỷ và ở dưới quyền ma quỷ. Đời sống không có Chúa là đời sống như nhà trống trong thế giới đầy quỷ ma. Và nếu sự thay đổi chỉ là bên ngoài, chỉ là hết bệnh, chỉ là được tỉnh táo trở lại, chỉ là giải quyết vấn đề thân thể vật chất, ngay cả giải quyết vấn đề tinh thần, tâm thần. Nhưng nếu không được sự cứu rỗi, không có sự tái tạo của Đức Thánh Linh và không có sự ngự trị của Đức Thánh Linh, thì người đó như ngôi nhà trống và ảnh hưởng của Satan và ma quỷ và thế gian trên đời sống một người như vậy, thì tệ hại gấp rất nhiều lần, đem đến kết quả còn khó khăn hơn, khó giải quyết hơn. Như Chúa đã nói, quỷ bèn lại đi đem về 7 quỷ khác dữ hơn nó nữa, cùng vào nhà đó mà ở. Vậy số phận người ấy sao lại xấu hơn trước? Như vậy, không cần đuổi quỷ và không thể đuổi quỷ ra khỏi người tín đồ, vì quỷ không thể ám người tín đồ, không thể nhập vào người tín đồ. Và nếu chỉ đuổi quỷ ra khỏi người không tin Chúa, thì không phải là một chiến thắng, mà làm cho người đó dễ dàng, xa lầy hơn trong thế gian. Cách duy nhất để giải quyết ảnh hưởng của ma quỷ và quyền lực của quỷ ma trên người chưa tin Chúa là dẫn họ về đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu để được sự giải phóng toàn vẹn tại thập tự giá trong quyền năng của ân điển Chúa và sự tái tạo của Đức Thánh Linh. Cho nên chúng ta sẽ không nhấn mạnh về vấn đề đuổi quỷ, trói buộc Satan, nhưng nhấn mạnh về sự thánh hóa sống đạo cho người tin Chúa và sự cứu rỗi cho người chưa tin.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng ta đang học loạt bài Phân Biện Đức Tin. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu daiguonsong.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.